醉，爱咋地忙跳浪回，该浪漫多广空山，生累疼疼满眼睛泪，疼归疼有灵落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Văn Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, chào chú khỏe không?
Tôi chờ cô để tôi trả lời là tôi khỏe lắm cô ạ.
Dạ.
Chắc chắn là cô, cũng như tôi được gặp lại anh Lê Sương để truyền hình SBTN mỗi sáng thứ Bảy là một niềm vui cho tôi. Và đặc biệt nhất là tôi được nói chuyện với tất cả những người thân mến của tôi tại thành phố Dallas, Fort Worth, cũng như tất cả các nơi trên thế giới đang theo dõi chương trình này thưa cô.
Dạ vâng.
Ngày mai là ngày đại lễ mừng Chúa sống lại. Ngài đã ra khỏi mộ, không biết hồi nào, như thế nào. Niềm tin của cả hơn tỷ người Thiên Chúa Giáo dựa trên niềm tin các tông đồ. Ngài đã sống lại như lời đã phán hứa. Đức Kitô hằng sống. Thưa cô Nam Phương, lễ phục sinh là một trong những lễ quan trọng nhất của những người theo Thiên Chúa Giáo, được tổ chức nhằm tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết trở về sau khi bị đóng đinh xử tử trên thánh giá. Một trong những tông đồ của Chúa Giêsu đã xác quyết như thế này: nếu Đức Giêsu đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi là luống công và đức tin của anh em cũng vô ích. Đây là chứng cứ khẳng định quyền bính của Chúa Giêsu trên sự sống và chết. Thưa cô Nam Phương, trong các sách phúc âm, nhất là trong các sách phúc âm Nhất Lãm, phụ nữ thủ vai trò trung tâm như là những người kề cận bên Chúa Giêsu và chứng kiến sự chết, mai táng và khám phá môi ngộ trống. Ba sách phúc âm Nhất Lãm nhiều lần thuật lại rằng những người phụ nữ này đã chứng kiến tận mắt và xem họ là những nhân chứng đáng tin cậy. Như vậy, chúng ta biết người phụ nữ có tác động đến hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống của gia đình và xã hội, xưa cũng như nay. Trong nhiều nền văn hóa trước công nguyên, phụ nữ có một vai trò văn hóa riêng biệt. Trong lịch sử gần đây hơn, các vai trò của phụ nữ đã thay đổi lớn. Ngày nay người ta không còn nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ chỉ biết thêu thùa, đan lát, đảm đương việc nhà, mà họ đã tham gia ngày một nhiều hơn vào các công việc ngoài xã hội và góp phần tích cực vào việc điều hành phát triển chính trị, kinh tế của đất nước nói chung và kinh tế của gia đình nói riêng. người khách mời của chương trình Thực Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về ý định và mục đích những điều này mà bà ta đang muốn làm. Từ thành phố Dallas, chúng tôi xin gửi lời chào đến ứng cử viên Đặng Bích Phượng. Thưa nếu chị nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ, tôi có nghe ạ.
Hiện tại chị đang ở đâu mà nếu có thể chị đó nói lớn hơn một chút xíu nữa thì chúng tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Thưa chị Bích Phượng.
Dạ, anh có nghe rõ không ạ?
Nghe rõ thưa chị. Chị đó tiếp tục đi chị.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng.
Tôi hỏi là bây giờ hiện tại chị đang ở đâu? Tôi nghĩ là chắc là chị đang ở Hà Nội đấy, có đúng không?
Dạ vâng ạ. Hiện nay là 9:07 giờ Hà Nội.
Dạ.
Tôi đang ở gia đình tại gia. Vâng.
Cô Nam Phương của chương trình cô ấy nói cô vẫn nhớ đến cách đây một tuần gì đó chưa đổi giờ, nói giờ Hà Nội bây giờ là 10 giờ đêm, không chúng ta cùng một múi giờ cách nhau 12 tiếng rồi. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa chị? Vâng. Đặng Bích Phượng.
Dạ, thời tiết Hà Nội hiện nay thì có hơi lạnh một chút, hơi xe lạnh một chút ạ.
Ở tại Hà Nội cũng như bên Hoa Kỳ này cách đây một vòi vài tuần, và nhất là trong Việt Nam, quý vị đã có cái ngày gọi là ngày 8 tháng 3 kỷ niệm những người phụ nữ. Những người phụ nữ đòi hỏi lẽ công bằng cho họ và được sống đúng nghĩa quyền lợi của một con người. Nói về quyền lợi và cuộc sống của một người phụ nữ. Như đó chị Đặng Bích Phượng, có gì cần nói sau cái ngày lễ ngày 8 tháng 3 hay không? Thưa chị Bích Phượng.
Thưa anh là... Thế ra nói cái ngày 18 tháng 3 đối với tôi, nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Bởi vì cái việc đó nó chỉ là một cái hình ở Việt Nam. Cái ngày 18 tháng 3 hay là ngày 20 tháng 10, nó chỉ là hình thức thôi. Nó chỉ là một cái ngày mà dành cho một số phụ nữ, chứ không phải tất cả phụ nữ. Hầu như... ngay cả bản thân chúng tôi cũng chẳng có một cái ấn tượng gì về những ngày này. Bởi vì là thực tế, nó gọi là, nó không đem lại cho chúng tôi những cái giá trị thực cho cái quyền phụ nữ. Bên cạnh đó thì ngoài xã hội chúng tôi thấy rất nhiều phụ nữ không hề biết đến cái ngày đó là ngày gì, không được hưởng. Không hề được hưởng bất cứ một cái quyền lợi gì. Về cái ngày 18 tháng 3 hay là cái ngày 20 tháng 10 là những ngày mà nói rằng là đấy là ngày dành cho phụ nữ. Họ vẫn phải rất bận mưu sinh và họ không được có một chút quyền lợi nào. Cho nên là đối với tôi thực tế ra hai ngày đó không có một chút ấn tượng nào.
Thưa chị trả lời, chị nói như vậy có nghĩa là những mỹ từ công dung ngôn hạnh người ta chỉ dùng cho những người phụ nữ thực sự đã bất công đối với những người phụ nữ như chị. Hy sinh im lặng làm chết bỏ. Một hình thức, một khuôn kính của xã hội đã áp đặt như một nô lệ. Không hơn không kém. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Thưa anh, tôi nghĩ là thế này. Nếu mà trong một cái xã hội mà bản thân tất cả cái quyền con người ấy, được coi trọng thì lúc đó mới nói được đến cái quyền của phụ nữ. Trong một cái xã hội mà con người ta gọi là cái quyền dân chủ của mỗi một con người ấy, còn chưa đảm bảo được, làm sao nói đến chuyện gọi là quyền về giới tính, quyền về trẻ em hay người già hay phụ nữ. Đó là cái điều mà tôi cho rằng là hiện nay vẫn là một chuyện rất xa xỉ. Bởi vì bản thân, tôi mới nói anh là bản thân cái quyền con người nói chung ở xã hội Việt Nam bây giờ là nó rất là, nó gần như là nó bị rẻ rũ. Và chỉ có những người nào mà người ta có cái điều kiện để mà tự vệ thì người ta mới bảo vệ được cái quyền của người ta. Còn lại những người mà người ta không có điều kiện, tức là sao? Là người ta không có công ăn việc làm, người ta làm những cái công việc mà gọi là gần như là rất là thấp kém, thì không ai bảo vệ họ cả. Thế thì làm sao họ còn nói đến cái chuyện là phụ nữ hay là nam giới, hay là người già hay là trẻ em? Đó là vấn đề quan trọng nhất, là tôi nói rằng là cái quyền con người là quyền quan trọng nhất.
Đấy là bất công đấy.
Dạ.
Nếu chị theo dõi lời mở đầu chương trình của tôi với chị ngày hôm nay, cả 2.000 năm trước, cả 2.000 năm trước, người phụ nữ đã được tôn trọng vì chính những người phụ nữ là những người đầu tiên được chứng minh, được nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu sống lại. Cũng chính những người phụ nữ là những người đầu tiên chứng kiến cái chết đau khổ của Ngài. Đó là có quyền tôn trọng người phụ nữ. Tôi, thưa chị, tôi nhắc đến là vì tôi muốn tìm hiểu thôi. Có những câu chuyện đau lòng lắm. Đau lòng lắm. Tôi nghĩ chị biết, mà cả toàn thế giới này chúng tôi biết nữa. Là có những người đáng tuổi, em của chị, con của chị, phải lột chân chuồng đó, phải lột chân chuồng đó, cho họ mua nhan, mua sắc. Chưa có bao giờ trong lịch sử 4.000 năm văn hiến Việt Nam có những cái chuyện tồi bại như vậy. Có làm chị buồn, có làm chị suy nghĩ, thưa chị Đặng Bích Phượng?
Dạ vâng. Đấy là một cái mà gọi là cái sự nhức nhối của không chỉ những người phụ nữ như tôi, mà sự là được sự nhức nhối của cả những, tất cả, tôi nghĩ rằng là những người, của những người Việt Nam có lương tri, có tự trọng, và nó gọi là có cái gọi là có trách nhiệm khi mà nhìn thấy con em mình bị gọi là bông nhỏ, bị bán rẻ như thế. Nhưng mà người ta cứ nói thôi, nhưng mà người ta chẳng làm gì. Tôi thấy rằng là trong xã hội người ta cứ lên án, rồi người ta cứ phẫn nộ, nhưng tôi chưa thấy có một nhà nước hoặc là chưa có một tổ chức nào đứng ra đưa ra một cái biện pháp nào đó để mà hạn chế cũng như là giải quyết cái tình trạng này. Bởi vì họ cho rằng là thế này, là cái cốt yếu nó là nền kinh tế, và từ cái kinh tế đấy nó đi đến cái chuyện giáo dục. Người ta cứ nói rằng là quyền con người, người ta bảo là đấy là quyền của người ta được mua bán thân xác của họ, nhưng mà họ lại không quan tâm đến cái việc là nguồn gốc tại sao người ta phải bán rẻ cái nhân phẩm của con em mình như thế. Đấy là cái điều rất là đáng buồn. Không cứ là chỉ có cái tình, gọi là cái tình cảnh về các cô gái Việt Nam phải đi bán thân như vậy, mà rất nhiều vấn đề người ta cứ nói ra nhưng không ai giải quyết hết. Tôi cho rằng cái điều đó nó đi vào bế tắc. Cái xã hội Việt Nam này nó đang đi vào bế tắc.
Chị nói về không đúng đâu. Chị nói về va chạm những người đang cầm quyền bây giờ đấy. À, các bà lớn như là bà Tòng Thị Phóng. Một bà lớn khác như là bà, nghe oai quá, Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ làm chủ tịch quốc hội. Chị nói về tức là người ta không có tâm tình, người ta không lo lắng cho phụ nữ Việt Nam à? Mà tôi hỏi chị như thế này này.
Tôi nghĩ rằng thế này.
À, chị nói đi đã, tôi hỏi tiếp. Dạ, tôi xin lỗi chị. Chị nghĩ đi, chị nói
tôi
đi chị.
Tôi nghĩ rằng này này.
Dạ.
Vâng. Nếu như họ lo lắng, họ có trách nhiệm, thì họ phải có bằng hành động chứ. Nhưng tôi chưa thấy có một hành động nào cả. Cho nên tôi có thể kết luận rằng họ chẳng quan tâm gì, chẳng có trách nhiệm gì đối với cái gọi là cái vấn nạn đó. Anh hỏi tiếp thiệt.
Thưa chị biết cái câu là của cải hay quyền lợi, quyền lực trên đời này đều thay đổi chủ cả. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời cả. Cái câu hỏi tiếp của tôi ấy, là thường người ta phải bán mình, bán thân mình về làm những cái chuyện quyền lợi cho mình. Cho mình tức là cho cá nhân mình, cho riêng mình. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi có một cái cô ca sĩ nổi tiếng lắm. Có thể chị cũng nghe thấy, có thể chị cũng đã nhìn thấy cô ấy nhún nhảy trên màn hình nhỏ. Tên cô ấy là cô Madonna. Madonna là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới bây giờ. Già rồi, già rồi. Trong một khi phần nào tâm tình đó, tôi đọc, tôi nhớ lâu rồi, tôi vẫn nhớ mãi là cô tâm sự là cô có được những người ta quý mến, cô có được nổi danh như ngày hôm nay là vì cô ấy đã phải đi qua nhiều giường của những người đàn ông. Tôi muốn hỏi với chị là những người chị nói làm không để ý đến những người phụ nữ như chị. Tôi muốn nói đến những bà tổng thị phóng, những bà thì họ làm cái chức vụ như vậy, họ cũng phải đi qua nhiều giường của nhiều người đàn ông lắm. Cái điều này không phải là sự mạt sát, cái điều này không phải là điều sự khinh bỉ, nhưng đó có phải là một sự thật không? Có phải là một sự thật không, thưa chị Đặng Bích Phượng?
Cái này thì tôi không có bằng chứng để tôi có thể kết luận cái điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng nó phải có sự đổi chắc nào đó. Bởi vì trong cái... Tôi có nhớ cái lời của một ông tên là Nam Cam, tên tội phạm. Có nói rằng là có những cái không mua được bằng tiền, nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Và tôi nghĩ rằng là trong cái, bởi vì này, nếu người ta bán thân xác ấy, là cũng phải có chút nhân sắc, phải có một cái gì đó mà đáng giá để đổi. Nhưng mà không phải là người nào cũng có cái đó để mà đổi được, nhưng mà người ta sẽ có những cái đổi chác khác. Đấy là suy luận, nó gọi gần như là một cái logic ấy. Tức là nếu mà sự việc như thế này thì sẽ diễn ra như thế kia. Đó, cái việc mà cái con đường tiến thân của các bà có phải bằng năng không, hay là bằng những sự gọi là đổi chác, hay là sự thỏa hiệp nào đó. Ví dụ như hoặc là chỉ làm cái là thế này, nó cũng giống như tôi chỉ nói là trong bất cứ một cơ quan nào, người ta vẫn sinh ra, gọi là người ta đẻ ra những cái bộ phận như là phụ nữ, thanh niên, công đoàn, để cho nó gọi là có dân chủ, là có các ban vệ. Nhưng thực ra nó chẳng giải quyết gì hết, tất cả trong một bàn tay thâu tóm của đảng. Cho nên là tôi rõ rằng là cái việc mà nói rằng là họ tiến thân bằng cái việc họ đi qua những cái giường của đàn ông ấy để mà tiến thân thì tôi không dám chắc. Nhưng mà chắc chắn cái việc mà họ nói rằng là nếu như mà bảo là họ đi bằng cái đôi chân của mình, bằng cái đầu não của mình thì tôi không tin.
Thưa chị, tôi hỏi chị, tôi hỏi cho nó vui và chị trả lời, tôi cũng chị trả lời cho nó vui sự thật, nó rõ ràng chị. Lúc còn trẻ, tôi nghĩ là tôi lớn tuổi hơn chị đấy. Lúc còn trẻ tôi có học, tôi không biết có phải là tam đạo luận hay không. A bằng B, B bằng C thì A bằng C. Chắc chắn như vậy. Tôi... có những lần tôi nhắc đến những người phụ nữ này với cụ nhạc sĩ Tô Hải, 90 tuổi, lăn đùng ngã ngửa ra cười. Lăn đùng ngã ngửa ra cười vì những người đàn bà này. Có một cái việc mới xảy ra cách đây 1-2-3 ngày thôi, chắc chắn tôi phải nhắc đến. Và trong đó có một người phụ nữ trẻ, tôi muốn nói đến chuyện anh Ba Sàm và cô Nguyễn Thị Minh Thúy gì, Thúy Minh gì đó phải không?
Minh Thúy ạ.
Mới bị tù cách đây 2-3 ngày gì đó. 5 năm tù cho Ba Sàm, 3 năm tù cho cô Minh Thúy. Cái phiên tòa như vậy nó có đúng không? Hay cái phiên tòa nó giống y như là cái tòa một đám vô cảm, một đám khốn nạn dưới, nó đã la lên đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi. Và những người này bỏ tù nó đi, bỏ tù nó đi. Ba Sàm làm cái gì nên tội? Bố của Ba Sàm là một tổng trưởng cơ mà. Bố Ba Sàm là một người theo đảng cơ mà. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh là một người có công với cách mạng cơ mà. Tại sao là như vậy? Tại sao là như vậy thưa chị Đặng Bích Phượng?
Thưa anh Bình Minh, tôi nghĩ thế này. Ta nói cái gì thì có lẽ là ta phải nói về nguồn gốc, chứ ta không nói về cái hiện tượng trước mặt. Tôi nghĩ rằng là những cái người ngồi trong cái ghế gọi là xử án, anh Bà Sàng và chị Minh Thúy, tôi cho rằng họ cũng chỉ là những kẻ thừa hành thôi. Họ không đủ gọi là quyền lực như can đảm để mà xử cái vụ án này. Tôi cho rằng tất cả những đó nó nằm trong một bộ máy, nằm trong một cái gọi là cái chỉ đạo xuyên suốt. Nhưng thực tế ra nhiều khi tôi cho rằng là ta nói những cái gì đó cũng có chút oan uổng. Oan uổng cái chỗ là thế này, không phải họ có quyền lực, họ có quyền và họ có khả năng. Bởi vì nếu như họ chống lại, họ xử, anh còn nhớ cái trường hợp cách đây là 50 năm, tức là năm 1976, thì bà Phùng Lê Chân, thẩm phán Phùng Lê Chân có xử cho ông Tạ Đình Đề là tha bổng, tuyên tha bổng. Mà ông bà Phùng Lê Chân này là bạn hoạt động với bố tôi là thời chống Pháp. Thì bố tôi có nói rằng sau cái vụ đó, tức là bên công an và viện kiểm sát rất là tay cú với bà Phùng Lê Chân, thì bà ấy đã dán tuyên tha bổng cho ông Tạ Đình Đề. Sau đó là bà ấy có gần như là bị cho xử những vụ lạc phạm. Thì tôi cho rằng đấy là cái việc mà đấy cái giá phải trả cho những người mà dám làm theo lương tâm của mình. Chứ còn những người hiện nay ấy, họ không dám làm thế. Bởi vì hiện nay ấy, cái việc nó gọi là cái chỉ đạo cái mức dân chủ nó trắng trợn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là người ta chỉ là vì người ta bức xúc quá thì ta chửi, nhưng người ta phải hiểu rằng đằng sau những người đó là ai. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng là cái việc mà lên án những cái người xử án thì nên gọi là lên án những cái gọi là những cái kẻ mà chỉ đạo cái vụ án này, chứ không phải là người ngồi đó xử. Còn đương nhiên cái việc này thì ai cũng biết anh Ba Sàng Vô Vinh là một người gọi là sinh ra trong cái nôi của cộng sản, tức là cộng sản nòi đấy. Gia đình anh ấy, gia đình vợ anh ấy là cộng sản nòi. Và anh ấy đã từng học về trường sĩ quan an ninh và đã từng làm việc trong ngành công an, tức là cũng có một thời gian. Nhưng sau đó anh ấy đã sớm nhận ra cái bản chất của nó và anh ấy không thể thỏa hiệp được, cho nên anh đã rời bỏ cái ngành. Nhưng mà một mình anh không thể chứng minh được, chống lại được cái cuộc máy đó, và anh tìm con đường khác. Anh ấy không khuất phục, anh rời bỏ không có nghĩa là anh không khuất phục, mà anh tìm con đường khác, có nghĩa là anh muốn khai dân trí. Và anh đã gọi là chiến đấu đến cái lúc mà tận lúc anh bị lúc bị bắt. Thì tôi cho rằng là đấy là cái lý do mà nhà cầm quyền này người ta không ưa anh ấy, và người ta bắt anh ấy. Kết án này đó là đương nhiên. Và tôi nghĩ rằng là anh khi anh dẫn thân vào con đường đó, anh đã biết chắc là cái giá phải trả như nào, nhưng mà anh vẫn chấp nhận. Tôi biết phục, biết chọn anh những vinh ở cái điểm đó.
Chỉ có nhắc đến chị nói bố tôi tôi không biết, tôi chị dạ. Tôi không biết họ đặng của chị là dạ. Họ của gia đình chị hay là họ bên chồng tôi không biết, nhưng mà họ đặng
dạ thưa anh là vâng, đấy là họ bố đẻ tôi ạ.
Họ đặng có nhiều người hay lắm chị, một trong những người tôi biết là hùm xám Đặng Hữu Việt hay Đặng Văn Việt gì đó, nhiều người hay lắm. Dạ. Chị có nhắc đến những người khai dân trí, những người thực sự hy sinh những cái đời sống rất là cao cá nhân của mình, con nhà cộng sản nòi, con cháu các cụ. Nhắc đến những người chị đã hơn một lần chị gặp, vẫn còn đang nằm ở trong tù, Bùi Thị Minh Hằng, những người các cháu rất là trẻ, rất là dễ thương, cháu Phương Nguyên, những người đàn bà bị chồng bị đánh té tua mặt chỉ vì đi bán mấy con gà. Chồng của Lê Thị Công Nhân, những người bị theo dõi hàng ngày hàng đêm ở Lâm Đồng, cô bé Huỳnh Thục Vi, những người này cũng như Ba Sàm hay Nguyễn Minh Thúy mà chị vừa mới nhắc đến tên, họ là những người đưa cái mục đích của quốc gia là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, nhưng mà họ gặp lại những cái người, những cái đám nó đưa cái mục đích của đảng là bảo vệ quyền lợi của đảng. Nói đến bảo vệ quyền lợi của đảng, tôi nhắc đến chuyện đại hội mười mấy gì đó, cách đây một vài ba bốn năm tuần gì đó. Tôi muốn nhắc đến ông viên chức Nguyễn Phú Trọng. Chỉ có cái tâm tình gì sau những cái ngày mà sôi nổi tại Hà Nội đã qua rồi về đại hội, cũng như chuyện mà anh bà đầm xòe, anh bà đầm xòe, Phạm Thành đã nhắc với tôi lần trước, hai con thú nằm trong một cùng một cái chuồng, nó đánh nhau. Chỉ có cái tâm tình gì về những cái việc mới xảy ra tại Hà Nội cũng như mới xảy ra tại Việt Nam qua kỳ đại hội đảng, cũng như Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, thưa chị Đặng Bích Phượng.
Thưa anh, cái điều mà tôi quan tâm là làm sao thay đổi cái đất nước này mà ít tốn xương máu nhất của người dân. Thì cái việc mà tôi rất mong là tôi nhìn thấy cái sự gọi là phe nhóm đánh nhau không phải chỉ có một mình tôi, để tôi nhìn qua cái lăng kính của nhiều người và cái thông tin của người tràn ngập trên mặt xã hội, để cho thấy rằng là cái hiện tượng phe nhóm đánh nhau trong nhà cầm quyền là rất là gay gắt và rất dữ dội. Tôi cho rằng là nó có cái dấu hiệu tích cực, có nghĩa là có sự thay đổi. Có sự thay đổi là sao? Nó thể hiện được qua là cái việc mà báo chí bắt đầu dám lên tiếng, cá nhân quốc hội, các đại biểu quốc hội cũng dám lên tiếng, và thậm chí cán bộ công an cũng lên tiếng chống tham nhũng, chống tàu. Tôi không biết rằng đấy nó là cái thay đổi mà gọi là tạm thời trước khi gọi là trước cơn bão. Nhưng cho dù vậy thì tôi cho rằng là cái việc đấy nó có cái dấu hiệu tích cực hơn. Bởi vì cuộc sống tôi nghĩ rằng là luôn luôn nó có cái hướng phát triển tốt lên, chứ nó không thể tệ hại dần đi được. Chúng ta là sống trong cái thời kỳ nó gọi là trì trệ, mất tự do, mất dân chủ quá lâu rồi. Và tôi cho rằng là đến bây giờ thời điểm này nó có cái sự thay đổi nhất định, và chúng tôi rất hy vọng. Hy vọng ở chỗ là tôi muốn là thế này. Tất nhiên là người dân không trông chờ vào cái việc mà ai đó thành quyền cho mình. Người dân vẫn gọi là vẫn bày tỏ quan điểm, vẫn cố gắng là đấu tranh, nhưng mà nó phải là ôn hòa. Chứ còn tôi rất không muốn là đấu tranh mà để gọi là anh em lâm vào cảnh tù tội hay là đổ máu. Thì tôi đến thời điểm này tôi mới nhìn ra, để đọc ở những cái các cuộc cách mạng khác như ở Miến Điện, ở châu Nam Phi, tôi thấy rằng là kể cả ở Thái Lan trước đây, Thái Lan trước đây là chấp nhận cái việc mà gọi là xâm lăng của bên Trung Quốc nhưng để phát triển. Tức là tôi cho rằng là có cái sự gọi là cái đấu tranh ôn hòa, nó sẽ đi đến thắng lợi, chứ đừng bao giờ bắt trước đảng cộng sản và đánh đổi cái tự do bằng mọi giá, giống như cái kiểu như gọi là đốt cháy từ cả dãy Trường Sơn để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đấy là cái điều mà tôi gây sợ. Đến bây giờ, trước đây thì tôi gọi là gần như là tôi bị mù quáng, bị gọi là nó thiếu thông tin, cho nên tôi cho rằng đấy là cái điều là dũng cảm. Nhưng tôi cho rằng điều tôi cảm thấy gây sợ khi anh bằng mọi giá bất chấp xương máu đồng bào để mà đạt được cái gọi là cái mục đích Nhưng cái mục đích đó nó không phải cho dân tộc, mà nó chỉ cho một nhóm quyền lợi thôi.
Ta đánh là đánh cho Nga, đánh cho Tàu. Thế hôm qua tôi chuẩn bị cái chương trình của tôi với chị ngày hôm nay đấy. Tôi có đọc một cái đoạn văn mà tôi mang, tôi quên mang cái cuốn sách đó đi, là vào Đại hội Đảng 3 vào khoảng năm 1960. Hồ Chí Minh khi biết tất cả những đàn em của mình hủ hóa, hai vợ, ba vợ, Lê Duẩn, hai vợ, Lê Đức Thọ, ba vợ và thêm một cái cô nữa, khi mà sang chuyển sang đánh bên Campuchia, Lê Đức Thọ cho một cái cô 26 tuổi lên cầm quyền Đảng Cộng sản ở Campuchia. Hồ Chí Minh phải nói là vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. Bây giờ nó chưa có luật thì cho các chú có hai ba vợ. Mai mốt có luật rồi. Thôi nhắc đến cái chuyện đó không cần thiết. Nhưng để cho chị biết là cái tư cách của một con người như thế nào và cái sự khốn nạn danh dự của một người phụ nữ như thế nào. Ở tuổi của tôi với chị ấy, chúng ta không tranh luận hơn thua đâu, nhưng mà chúng ta tranh luận, chúng ta nói chuyện để nói những điều quan tâm của mình về những người thương yêu của mình, những người thương mến của mình. Nếu nói chúng ta quan tâm về những cái điều mà những người thân mến của mình, những người Việt Nam trong nước chị gần, những người Việt Nam như chúng tôi lưu trú ở ngoài, nhưng mà mỗi ngày thứ bảy này gần lắm, gần nhau lắm. Cách đây 2-3 năm gì đó, chúng tôi thấy hình ảnh của chị đi dưới đường biểu tình chống Trung Quốc, chị Nguyễn và chị Nguyễn Thị Hạnh, Bùi Thị Minh Hằng. Thế thì bây giờ tại sao? Chúng ta bốn bể một nhà, 4 chữ vàng, 16 chữ vàng, chữ bạc gì đó, không cần biểu tình nữa à? Hay nó không cho biểu tình nữa? Điều nào đúng thưa chị Đặng Bích Phượng?
Tôi cho rằng là mỗi một cái thời kỳ nó có một cái phương pháp nhất định, không phải lúc nào ta cũng xuống đường gọi là biểu tình mới đạt được cái mục đích đó. Tôi cho rằng là cái việc mà 11 cuộc biểu tình năm 2011, đầu tiên tôi cho rằng ý tưởng đấy là thất bại. Nhưng mà người ta nói rằng là 11 cuộc biểu tình của năm 2011 rất có giá trị. Đó là cái gọi là cái mốc để ngày hôm nay chúng ta được có nhiều cái thay đổi. Anh thấy không? Năm 2011, khi chúng tôi biểu tình như vậy mà nhà nước không hề lên tiếng nói về chủ quyền quốc gia. Thậm chí là ở nhiều ngày, nhiều năm sau đó, từ năm 2014, vẫn cứ nói đầu tổng lại, báo chí không hề dám nói đến. Nhưng mà năm nay, 2015 và 2016, thay đổi điều chứ anh? Cho nên là tôi nghĩ rằng không phải cứ nhất thiết là xuống đường, lúc nào cũng xuống đường. Ta xuống đường, lúc trước là đã là một cái phương pháp để nhà nước, bắt buộc nhà nước phải đi đến cái việc là phải lên tiếng. Và bây giờ họ lên tiếng, thậm chí tôi nói đây là vừa rồi tôi thấy ở trên mạng có những cái công văn mà gửi đi về cho các cái hộ gia đình nói rằng cái quỹ Hoàng Sa trước đây có bao giờ dám như thế anh? Nhưng tôi cho rằng là cái này ta phải luôn luôn thay đổi một cái phương pháp, phải linh hoạt và phải phù hợp với từng giai đoạn một. Đang chính vì thế rồi chúng tôi chuyển sang đấu tranh theo một cái phương pháp khác. Khi người ta đã biết đến những cái cuộc biểu tình đó rồi, biết đến cái quyền của mình rồi, thì mình lại đấu tranh bằng cái con đường gọi là bằng truyền thông anh ạ.
Thế chị Bích Phượng, bên bên Hoa Kỳ chúng tôi có cái câu tôi nghĩ chị cũng biết, cái tiếng của Hoa Kỳ là think about the unthinkable. Hãy suy nghĩ những điều không tưởng không thể xảy ra, vậy mà xảy ra. Trong hơn 30 phút chúng ta nói chuyện về thiên hạ sự, chúng ta nói về quốc gia sự, bây giờ chúng ta nói chuyện cá nhân sự nhá. tôi cũng hỏi có nhiều người, anh em trên mạng biết Đặng Bích Phượng là ai, cũng có chắc chắn có nhiều người Việt thân mến tại thành phố Dallas này, Fort Worth này và những nơi trên Hoa Kỳ này chưa biết đến Đặng Bích Phượng là ai. Chị nói chị là ai đi không? Rồi tôi sẽ hỏi tiếp nhé. Chị nói chị là ai? Đặng Quý Phượng là ai thế chị?
Tôi chỉ là một người làm gọi là công chức bình thường thôi. Tôi làm ở trong cơ quan nhà nước. Tôi là Đặng Bích Phượng và năm nay là 56 tuổi. Tôi đã về hưu được 4 năm. Và tức là tôi sống hiện nay tôi sống độc thân.
Chị làm cho nhà nước có nghĩa là chúng ta nói chuyện theo kiểu Bắc Kỳ của mình ý. Tôi là Bắc Kỳ chị ạ. Quê tôi tại Nam Định.
Dạ.
Nằm trong chăn. Nằm trong chăn, dạ. Biết chăn có giận. Ngày 2, ngày 9 tháng 2, năm 2016, bà Đặng Bích Phượng chính thức thông báo sẽ đâm đơn ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa 14. Thế này là thế nào? Tại sao chị can đảm chị dám làm cái chuyện này?
Tôi nghĩ cái chuyện này nó là bình thường thôi mà. Ban đầu ấy thì nó không phải là mục đích của tôi. Đôi khi, nhiều khi ta hành động để ta ủng hộ một ai đó. Thì ban đầu tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi sẽ đi ứng cử đại biểu Quốc hội cả. Gần như tôi không cứ là ứng cử mà từ trước đến nay tôi rất là thờ ơ với cái việc này. Tôi đi bầu cử như một cái máy. Thì năm 2000, chỉ có đến 2 năm 2011, tôi mới nhận thức được là sau khi tôi đi biểu tình, tôi về tôi nhận thức được là cái việc mà là mình phải tỏ ra một cái, tức là mình không được thờ ơ cũng như không được gọi là coi rẻ cái gọi là cái lá phiếu của mình như vậy. Cho nên năm 2011 là tôi gạch toàn bộ tất cả những cái danh sách trong tất cả các phiếu, bởi vì tôi chẳng biết ai họ ai cả, không những tôi không biết họ là ai cả, mà tôi cho rằng là cái tình trạng đi dẫn đến để đất nước như thế này thì cái này hoàn toàn chẳng xứng đáng gì cả, tôi đã gạch hết. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy rằng là cái việc vạch gạch của mình, cá nhân đơn lẻ của mình nó vô nghĩa lắm, nó cũng giống như nhốt muối bỏ bể. Thì trong cái quá trình đến năm kỳ bầu cử này, đó là trải qua 5 năm, thì tôi bắt đầu có một chút gọi là cảm thấy rằng mình phải có cái trách nhiệm nào đó. Thế thì đầu tiên ấy, là tôi chỉ việc ủng hộ việc là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã đứng ra ứng cử. Đầu tiên tôi cũng không tin, nhưng sau đó tôi thấy bác tiến sĩ Nguyễn Quang Nga rất là quả quyết trong cái việc đó. Thì tôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm ủng hộ bác ấy. Sau đó thì tôi lại nghĩ rằng là tại sao mình không làm cái gì đó bằng hành động để mà ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Tôi ứng cử vào đó không phải là tôi dứt khoát tôi nhằm cái mục đích đó là vào Quốc hội, mà trước hết tôi muốn là tôi chia sẻ đấy trên mạng, tức là tôi muốn vượt qua cái nỗi e sợ của mình, cái nỗi e ngại của mình, và tôi muốn đang thực hiện cái quyền công dân mà hiến pháp cho phép, được bầu cử cho phép, đã được hơn 21 tuổi, trên 21 tuổi đã được ứng cử một quyền vào đại biểu Quốc hội. Thì lâu nay tôi thấy rằng là người dân chúng ta rất là thụ động, chỉ quen ngồi tuân theo những cái gì mà đảng cho phép, tức là chỉ khi nào đảng cử anh thì anh mới được làm, và dân ấy chỉ bầu cho những người nào mà do đảng cử thôi. Nhưng mà tôi thì tôi muốn thay đổi cái điều đó. Chính vì thế tôi chẳng cần phải đợi đảng giới thiệu tôi, tôi có thể có quyền để ứng cử. Cái điều đó tôi muốn là từ cái thay đổi, từ cái cá nhân tôi, thì tôi hy vọng rằng sẽ nhiều người thay đổi. Ví dụ như tôi chỉ nói đơn giản, trong 500 đại biểu Quốc hội, nếu như họ có 600 người, 700 người đứng ra ứng cử, thì cái việc lựa chọn tức là nó sẽ càng khó khăn hơn. Và tôi cho rằng là họ, ví dụ như năm nay có chỉ có độ khoảng ở hai thành phố là gần 100 đại biểu đứng ra ứng cử. Nhưng nếu như mà nó là 200, 300 người. Lúc đó cái việc loại bỏ gần đấy con người là chuyện rất khó. Cho nên là tôi cho rằng là cái việc là cái gì nó cũng phải có từ sự bắt đầu. Và tôi cho rằng là cái việc ông Nguyễn Quang Nga, Nguyễn Trị Nga, ông ấy làm cái điều đó, nó gọi là có cái tác động rất lớn đối với tôi. Và tôi muốn ủng hộ ông ấy, và ủng hộ chính tôi, cũng như là tôi muốn thay đổi nếp suy nghĩ phụ động của người dân bằng cái việc đó. Nhưng tôi cả tự giao cho tôi.
Người ta bảo một con én không làm mùa xuân, bây giờ đang là mùa xuân của đất trời đấy. Bên này chúng tôi đang mừng xuân đấy. Hoa blue bonnet nở dọc đầy đường trên đường tôi đến đài, đang là mùa xuân đấy. Nhưng mà nếu không có một con én thì làm sao có mùa xuân? Ở Hà Nội đã có tới 48, 49, 50 con én đang là mùa xuân dân chủ bây giờ cơ mà. Khi chị tâm tình với chúng tôi ấy, khi chị nói chuyện với chúng tôi ấy, thì chị đã biết là tại Việt Nam nói đến chính trị là một sự sợ sệt, một sự dè dặt. Không phải đối với những người dân như chị mà ngay cả các những viên chức lớn ở trong đảng.
Vâng.
Bây giờ nói cho nó vui đấy. Mình nói đến cái điều không tưởng sẽ không xảy ra mà có thể sẽ xảy ra. Đó là ứng cử viên Đặng Bích Phượng sẽ được bầu vào Quốc hội. Sẽ được bầu vào Quốc hội. Chị sẽ làm cái gì? Việc đầu tiên chị sẽ làm cái gì? Chị sẽ nói cái gì?
Tôi không... Sao anh nhắc lại câu hỏi chứ ạ?
Tôi đang bảo... Tôi xin lỗi chị. Tôi đang bảo là bây giờ nói cái chuyện nó có thể nó sẽ xảy ra, đó là ứng cử viên mai mốt này, tháng 5 này sẽ được bầu vào Quốc hội. Cái việc đầu tiên chị sẽ nói cái gì? Chị sẽ làm cái gì? Tôi chắc chắn là chị đã có cái ý định như tôi giới thiệu đầu chương trình rồi. Chị đã có cái mục đích rồi. Chị nói cho tất cả mọi người biết cái ý định và cái mục đích của chị khi vào Quốc hội đi.
Tất nhiên điều đầu tiên đấy thì tôi không lạc quan về cái việc là tôi sẽ trúng cử Quốc hội, nhưng nếu như cái điều kỳ diệu đấy nó xảy ra thì cái điều đầu tiên tôi làm là tôi làm thực hiện cái quyền đại biểu Quốc hội của mình. Điều đầu tiên là tôi gặp gỡ các cử tri của mình để lắng nghe xem tâm tư nguyện vọng của họ là gì, và tôi phải chuyển các cái tâm tư nguyện vọng của họ đến những cái cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm phải giải quyết một cái dứt điểm, chứ không phải là cái việc mà tôi chỉ làm cái kẻ đưa thư. Cái thứ hai, đối với lại chính phủ thì tôi sẽ thực hiện cái quyền giám sát của mình bằng cách là kiểm tra xem họ làm có đúng pháp luật, có tuân thủ đúng pháp luật, tuân thủ đúng những cái gì mà họ đã đặt ra hay không. Về phía Quốc hội thì tôi điều đầu tiên mà tôi quan tâm nhất đó là tôi đề nghị Quốc hội sửa đổi cái luật đất đai, từ cái việc mà sở hữu toàn dân cho nhà nước quản lý đang cái sở hữu là đa thành phần. Bởi vì cái luật này, cái luật trong cái quá trình mà tôi đi làm ấy, nó liên quan đến đất đai rất là nhiều. Tôi nhận thấy rằng cái luật này, cái hậu quả của cái luật này đã là tước đoạt đất đai của người dân để trao cho một nhóm lợi ích, và đó là nguyên nhân mà gây nên tham nhũng rất là lớn. Bên cạnh cái tham nhũng thì nó đẩy đến hàng triệu nông dân, hàng triệu người dân mất đất mất nhà, đẩy vào họ vào thảm cảnh và đi sự kiện liên liên hàng chục con trâu. Thế thì đấy là cái mục tiêu lớn nhất của tôi. Và ví dụ như tôi chỉ nói với anh với lại làm các bạn nghe đài là thế này, khi mà nghe cái tin đó thì nông dân trung nội người ta rất ủng hộ tôi, và người ta nói rằng đấy, nếu bà ấy trúng cử đại biểu Quốc hội thì bà ấy đấu tranh cho cái quyền lợi của chúng ta, và cái con đường mà đấu tranh của chúng ta sẽ ngắn lại rất nhiều. Tôi nói thật với anh là tôi cảm thấy như mình có lỗi, là nếu như mình không trúng cử và mình không giúp được những người dân đó thì cái gọi là cái hy vọng của họ sẽ cảm thấy rất là mong manh. Đấy là cái điều mà đối với tôi sẽ làm với Quốc hội. Thế còn ngoài cái mục tiêu là sửa đổi luật đất đai, còn rất nhiều những cái vấn đề mà nó là tệ nạn xã hội, ví dụ như là về chủ quyền, về giáo dục, về y tế, về giao thông, và những tất cả những cái mà gọi là mảng mà nó gọi là nó gây nên những cái vấn nạn xã hội, thì chắc chắn tôi cũng phải quan tâm cái điều đó.
Thưa chị, thưa chị Đặng Bích Phượng, một ngày nào đó, một ngày nào đó, tự do bắt đầu bén rễ, nó sẽ trở thành một thực vật sinh trưởng cực kỳ nhanh, cực kỳ lớn, dùng đúng chữ của chị tại Hà Nội. Và điều này đang xảy ra bây giờ. Cộng sản có thể khiến chúng tôi phải bỏ quê hương. Cộng sản có thể bắt chị, không cho chị được yêu quê hương. Nhưng không bao giờ họ có thể cướp mất được quê hương trong trái tim của chị cũng như trong trái tim của chúng tôi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Như thường lệ với những người khách mời rất là quý mến của chương trình này, tôi xin dành cho chị lại 1-2 phút nữa thưa chị. Chị có điều gì chị muốn tâm tình về cái sự ứng cử của chị nói đi. Mọi người đang nghe chị đấy. Xin mời chị.
Dạ. Nói chung là rất khó nói cái điều này. Điều mà tôi chỉ muốn nói rằng thế này. Tôi nói có một trong cái bài viết về người công giáo. Và tôi có đọc một số tài liệu. Tôi nói một cái câu, có thấy một câu rất hay này. Nếu như ta có niềm tin, thì ta có thể làm được những điều phi thường. Và tôi muốn rằng tất cả người Việt Nam chúng ta biết nhất là đoàn kết. Thứ hai là phải có niềm tin. Chúng ta sẽ đạt được, khi mà chúng ta đi lên một cái con đường, chúng ta sẽ thấy đích. Đó là điều mà tôi muốn nói.
Thưa chị Đặng Bích Phượng, qua câu chuyện ngày hôm nay với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chị biết người phụ nữ không chỉ làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình, mà còn tham gia giữ các vai trò khác trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Người phụ nữ vừa phải lo hoàn thành nhiệm vụ xã hội, vừa phải lo cho gia đình để chu đáo và giữ được hạnh phúc, để giữ gìn và phát huy các chuẩn mực gia đình xã hội. Người phụ nữ bây giờ như chị phải là những người giỏi việc nước, đảm việc nhà, để góp phần xây dựng ấm no cho gia đình, hạnh phúc cho xã hội. Có nhiều người phụ nữ tại Việt Nam ngày hôm nay, tôi đã đơn cử một vài người đã bị bắt, đã bị sỉ nhục, đã bị tù đầy. Họ mang hình ảnh của Đức Giêsu Christ ngày hôm qua, Ngài chữa bệnh, phát bánh mà không cho phép, không có phép. Ngài gây sự với các giáo sĩ, Ngài đến với kẻ tội lỗi, cô gái điếm, người sống vất vưởng. Ngài hay đến xóm nhà la có ít những người bạn giàu. Lời của Ngài đã làm náo động. Ngài thay đổi con người và kêu gọi họ tự giải thoát. Kêu gọi Việt Nam tự giải thoát. Những điều chúng ta nói là sự thật. Sự thật với chị, hay tôi nói sự thật với tôi, hay tất cả những ai đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, công an hay những người đang cầm quyền, là nếu chúng ta cho lại sự sống cho một trong những người bé nhỏ chung quanh mình, thì chính Chúa đang sống lại trong chúng ta và đang hoạt động trong chúng ta và trong những người đó. Chưa bao giờ chị thấy hay ai thấy vua nào không lính tráng và không vũ khí, chỉ có tình yêu tận hiến. Chưa bao giờ chị thấy hay ai thấy vua nào không lính tráng, không vũ khí, chỉ có tình yêu tận hiến. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị Đặng Bích Phượng tại Hà Nội đã đến với chương trình này để tâm tình về thiên hạ, quốc gia và chính bản thân của mình. Chúng tôi cầu mong mọi sự hạnh phúc với chị và gia đình, và cũng ước mong vào tháng 5 này chị sẽ đắc cử, và chúng tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ là một những người đầu tiên mang chương trình đi toàn cầu. Đặng Bích Phượng là người dân cử đầu tiên tại Hà Nội. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SPTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu và các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình ngày lễ Phục Sinh, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ứng cử viên Đặng Bích Phượng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Cảm ơn. Xin chào anh.
Quý vị vừa theo dõi chương trình được cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ứng cử viên Đặng Bích Phượng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Collins, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả phụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.